Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 27 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Các bài đọc Chủ nhật 5B. Giáo huấn số 1. Các gia đình Á Châu, những điểm tích cực. Nhân dịp hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8 tại Dijon, Hàn Quốc, toàn thể giám mục chúng tôi cùng với các linh mục, tu sĩ, giáo dân đến từ nhiều nước Á Châu, trong tinh thần lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói của các gia đình Á Châu. Chúng tôi suy tư về đề tài, gia đình Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống. Khi đại hội này kết thúc, chúng tôi hoàn toàn xác tín rằng gia đình quả là quà tặng quý giá và ân phúc Chúa ban cho vùng Á Châu. Chúng tôi hân hoan đọc được các tín hiệu của niềm hy vọng tràn ngập trong các gia đình Á Châu. Được thôi thúc bởi các giá trị và truyền thống về tôn giáo và văn hóa, nhiều gia đình đang nỗ lực kiên trì dấn thân cho những lý tưởng của đời sống gia đình. Họ múc lấy sức mạnh từ những giá trị mang tính Á Châu, như lòng tôn kính sâu xa đối với sự sống, sự gần gũi và tôn trọng thiên nhiên, siết chặt tình thâm gia tộc, tình nhân ái giữa người với người, củng cố lòng hiếu khách, tôn trọng người già, đề cao lòng hiếu thảo, chăm sóc cho người trẻ. Duy trì được đời sống tâm linh và niềm tin tôn giáo trong gia đình, cảm nhận được sự thánh thiêng của hôn nhân, gia đình và con cái. Đó là những yếu tố mang lại niềm vui và biến nhiều gia đình thành những vườn ươm cho ơn thiên triệu. Trước các gian truân trăm bề, họ luôn kiên trì chịu đựng. Gia đình Á Châu không ngừng được nâng đỡ bởi các giá trị đó và cũng không ngừng chuyển tải các giá trị đó. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy những giá trị của dân bản xứ và của các tôn giáo khác đã làm phong phú các gia đình Á Châu biết chừng nào. Những cuộc hôn nhân khác đạo và khác văn hóa cũng tạo những cơ hội thuận lợi cho sự phong phú thiêng liêng và đã trở thành các biểu tượng về một tình yêu vô điều kiện vươn lên từ những vấn đề phức tạp về văn hóa và tôn giáo mà các cuộc hôn nhân này phải đối mặt. Hỡi các gia đình, chúng tôi cảm ơn các bạn vì các bạn đã bảo vệ được các giá trị đích thực, và chúng tôi khuyến khích các bạn luôn can đảm, kiên trì. Trích sứ điệp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8, tháng 8 năm 2004. 28 tháng 11, thứ 2 tuần thứ nhất mùa Vọng. 29 thứ 3 tuần thứ nhất mùa Vọng. 30 tháng 11, thứ 4. Thánh Andre Tông Đồ, lễ kính. Tháng 12 năm 2002, ý cầu nguyện chung, cầu cho phẩm giá người nam và người nữ được hiểu biết. Xin cho người ta ngày càng hiểu biết đầy đủ hơn phẩm giá người nam và người nữ theo kế hoạch của Đấng Tạo Hóa. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho mỗi người biết tìm kiếm Thiên Chúa và gặp được Chúa Kitô. Xin cho mỗi con người trên trái đất này biết tìm kiếm Thiên Chúa và khát khao chân lý để nhờ đó mà gặp được Chúa Kitô. Mùng 1 tháng 12, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2 tháng 12, thứ 6 đầu tháng. Mùng 3 tháng 12, thứ 7 đầu tháng. Thánh Francisco Xavier, linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo, lễ kính. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta hoán cải tâm hồn, canh tân đời sống, đón Chúa đến.
Trong đời Chúa. Điều ta bảo cho chúng con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tình thương.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng tôi. Danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng tôi đi lạc xa đường Chúa và làm cho tâm hồn chúng tôi trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đói nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống, các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy. Lạy Chúa, không mắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác, ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trong đời Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa. Này Chúa thịnh nộ, vì chúng tôi đã phạm tội, chúng tôi đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng tôi đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng tôi đều như chiếc áo dơ bẩn, và không còn ai kêu cầu danh Thánh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp, không cho chúng tôi nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng tôi cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng tôi. Chúng tôi là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm. Tất cả chúng tôi đều do tay Chúa làm nên. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Đấng chân giặc Israel, xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các thần về bên, xin hiện ra trong sáng lang. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng tôi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, Xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ ý nhân hiện từ Chúa ra, cầu cho chúng tôi được ơn cứu sống.
Lạy Chúa Thiên Binh, xin thương trở lại, từ cõi trời, xin nhìn coi và thăm viên vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cây, bảo vệ cành nho mà Ngài đã cung cố cho mình.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi. Xin tỏ thiên nhan hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu sống.
Xin Chúa ra tay ban trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã cung cố cho mình. Chúng tôi sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng tôi được sống, và chúng tôi ca tụng danh Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhân hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu sống.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ơn sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong Ngài anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc nào là lúc. Vì chúng con không biết lúc nào là lúc nào, ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào năm mới của năm phụng vụ, chu kỳ 5B. Khởi đầu năm phụng vụ là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trong tinh thần chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa đến lần thứ nhất, tức là mừng ngày Chúa Giáng sinh với mầu nhiệm nhập thể làm người. Đồng thời, giáo hội mời gọi chúng ta luôn canh tân đời sống trong tinh thần đón mừng Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Quả thật như vậy. Lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng mà chúng ta vừa nghe, bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah, với lời cầu xin tha thiết của ngôn sứ, cho chúng ta thấy rõ thân phận yếu đuối, tội lỗi và rách nát của con người, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta ý thức về một Thiên Chúa toàn năng và thương xót. Còn bài đọc 2, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thánh nhân đã xác tín rằng Thiên Chúa đã ban tất cả mọi ơn cần thiết cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, và sẽ còn ban ơn cho tất cả chúng ta bền đỗ đến cùng, cho tới khi Chúa đến lần thứ hai. Trong khi đó, bài Tin Mừng theo Thánh Marco, thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến. Thưa anh chị em, tỉnh thức có nghĩa là đừng ngủ mê. Chúa thường hay đến vào ban đêm, nghĩa là vào lúc chúng ta không ngờ. Đời sống của chúng ta có những bóng đêm ru ta ngủ say mê khiến ta không gặp được người. Có những bóng đêm của tội lỗi giam cầm tâm hồn chúng ta trong giấc ngủ bạc nhược, khiến ta không còn đủ sức thoát ra. Có những bóng đêm của danh vọng ru hồn ta ngủ quên trên vinh quang hư ảo. Có những bóng đêm của xác thịt cuốn hồn ta vào giấc mộng lạc thú. Có những bóng đêm của thói ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình. Có những bóng đêm của tiền tài bao phủ ta trong giấc mộng giàu sang, phú quý, phù du. Nếu chúng ta chìm đắm trong những giấc mộng đó, ta sẽ chẳng nghe được bước chân của Chúa đi qua, và cũng chẳng bao giờ nhìn rõ được dung mạo đích thực của Đức Kitô yêu thương, bình an và cứu độ. Tỉnh thức còn có nghĩa tích cực hơn, nghĩa là chăm chỉ sốt sắng lắng nghe lời của Chúa và sống yêu thương quảng đại trong đời sống hàng ngày như Chúa đã dạy. Chúa đến rất âm thầm và rất bé nhỏ. Người không đến với cờ quạt trống phát tưng bừng, nhưng đến trong âm thầm lặng lẽ. Người không đến trong uy nghi lẫm liệt của những vị vương đế, nhưng người đến trong hiền lành, khiêm nhường như một người phục vụ. Người không mặc gấm vóc lụa là, nhưng đơn sơ trong y phục dân dã. Người không đến như vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng như một người cha nhân hậu, một người bạn dễ thương. Vâng, chính người đang đến với những con, như những con người bé nhỏ ở quanh ta. Người đến trong những con người khốn khổ túng cùng, người đang đến qua những khuôn mặt xanh xao hốc hác, người đến trong những tấm thân gầy guộc, người lẫn vào giữa đám đông vô danh, người chìm mất trong số những kẻ bị loại ra ngoài xã hội, người ẩn mình giữa đám người ăn xin đang lê bước khắp các nẻo đường cát bụi, người đang rất run với cặp mắt ngơ ngác thất thần ở giữa những nạn nhân bão lụt. Chúng ta phải cầu nguyện và sống yêu thương mới nhận ra người. Chúng ta phải hy sinh và phải phục vụ mới gặp được người. Ngày hôm nay đầu mùa vọng, Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức, có nghĩa là hãy bước ra khỏi giấc ngủ miệt mài lười biếng, hãy đoạn tuyệt với những giấc mộng phù hoa, hãy từ bỏ dứt khoát với những đam mê dục vọng, và hãy nói không với những tiền của bất chính. Hãy chấm dứt những hành vi bất công trong đời sống của chúng ta. Trái lại, tỉnh thức là phân định để nhận ra dung mạo đích thực của Đức Kitô. Dung mạo của Đức Kitô là nghèo hèn, là bé nhỏ, là khiêm nhường, là yêu thương quảng đại. Hãy tỉnh thức để làm việc không ngừng, để quên mình, để hy sinh phục vụ cho lợi ích của đồng loại, và để biến cải tâm hồn chúng ta sống thánh thiện hơn. Thế nhưng, tỉnh thức không phải là chuyện dễ dàng. Tự sức ta sẽ khó mà tỉnh thức, nên ta phải thiết tha cầu nguyện, xin ơn Chúa trợ giúp cho chúng ta. Vì có ơn Chúa thúc đẩy, chúng ta mới có thể dứt bỏ con đường tội lỗi xưa kia của chúng ta. Có ơn Chúa soi sáng, chúng ta mới đủ tỉnh táo nhận ra được dung mạo đích thực của Chúa Kitô trong những người anh em chung quanh chúng ta, trong những biến cố đời thường của chúng ta. Có Chúa trợ giúp, chúng ta mới đủ hăng hái ra đi phục vụ quên mình và sống thánh thiện mỗi ngày một tốt hơn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin và luôn tỉnh thức để nhận biết Chúa đang đến với chúng ta trong những người anh em trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nâng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng hành tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi em Đức Chúa thánh thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời Pontius Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đức ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã
dùng các tiên tri mà phán rằng, tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha đã quyết định sai con một của Ngài đến sinh sống giữa loài người. Để chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, chúng ta hãy vui mừng tạ ơn và tin tưởng cầu xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa soi sáng cho mọi người, nhận biết chính Chúa là khởi nguyên và là cùng đích của con người, hầu tất cả luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin, để trong khi chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất, thì lòng trí vẫn trông đợi Chúa đến lần thứ hai trong ngày viên mãn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn được yên vui trong tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ với những việc bác ái, đồng thời vững tin nhận ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện yêu thương và đang dẫn đưa tất cả mọi người đến cùng đích vinh quang được hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô trong ngày Ngài ngự đến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lại chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi được ơn hoán cải, cho những ai đang đi tìm chân lý được gặp thấy Chúa, cho những người đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật, được nhận biết chính Chúa là sự uy an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng con phải tỉnh thức cầu nguyện để sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Xin ban sức lực dồi dào cho hồn an sắc mặt. Đừng để chúng con vì trông đợi mà mệt mỏi chán chường, nhưng trung kiên vững mạnh trong đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ơn cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người đến lần thứ nhất, mang lấy bản tính nhân loại yếu hèn, người thực hiện lời Cha đã hứa thủa xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó khi người ngự đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên. Chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc Cha hứa ban mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo huynh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông nhân dân Chúa mà lên, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tuyên xưng vì Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng sang, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chính Thiên Chúa,
đừng xa tội trần gian, xin đừng xa chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Dạy cho con mẹ ơi tâm tình kính mến
Chúa Giêsu thánh thể. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi.
Thưa kia mẹ đã sinh con tin cậy, Thiên Chúa làm người. Ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ thay cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa. Sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa vang ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn kết nghiệp với Chúa của mẹ. Nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn, mẹ cho con, mẹ ơi, tâm tình chim ngắm ngắm Chúa chết treo trên thập hình, ngắm Chúa đã vinh quang khai hoàn. Mẹ ơi, xưa kia mẹ đã kinh cung thờ lạy khi Chúa hài đồng sinh nơi bần cùng, thì ngày nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, lễ Chúa Kitô Vua, trước khi sướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại rằng sứ mạng của giáo hội là rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người có thể thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi, ultima domenica dell'anno liturgico, si celebra la solennità di Cristo Re dell'universo. Fin dall'annuncio della sua nascita.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức Chủ Nhật vừa qua, 20 tháng 11, Chủ Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô vua vũ trụ. Ngay từ lúc loan báo cuộc giáng sinh của Người, Con Một Thiên Chúa Cha, đứng sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, được xác định như là vua theo ý nghĩa thiên sai, nghĩa là kẻ thừa tự ngai vua David, thể theo lời hứa của các tiên tri, thừa hưởng vương quốc không bao giờ cùng tận. Vương quyền của Chúa Kitô vẫn luôn ẩn khuất trong cuộc sống bình thường tại Nazareth, cho đến lúc được 30 tuổi. Sau đó, trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã mặc khải vương quốc mới, một vương quốc không thuộc về thế gian này. Và cuối cùng, Người đã thực hiện vương quốc đó một cách trọn vẹn bằng cái chết và sống lại của Người. Khi sống lại và hiện ra cho các tông đồ, Chúa đã nói: mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao cho ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 18. Quyền hành này phát sinh từ tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải trọn vẹn trong hy tế của con một ngày. Vương quốc của Chúa Kitô là hồng ân được trao ban cho con người mọi thời đại. Ngõ hầu bất cứ ai tin vào ngôi lời nhập thể thì không phải chết, nhưng có được sự sống đời đời. Vì thế, trong quyển cuối cùng của Kinh Thánh, tức sách Khải Huyền, Chúa đã tuyên bố, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và là cùng đích.
Cristo, Alpha e Omega, così si intitola il paragrafo che conclude la prima parte della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.
Chúa Kitô, Alpha và Omega. Đó là tựa đề của đoạn cuối cùng của phần thứ nhất hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, được công bố cách đây 40 năm. Trong đoạn đầy ý nghĩa này, có trích lại vài lời của người tôi tớ Chúa, Đức Phaolô Đệ Lục, như sau. Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của những mong ước của lịch sử và của nền văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi con tim, là sự sung mãn của những khát vọng của họ. Và đoạn văn tiếp tục như sau. Được Thánh Thần của Chúa linh động và quy tụ lại, chúng ta tiến bước như khách lữ hành đến gặp sự viên mãn cuối cùng của lịch sử nhân loại, một sự viên mãn hoàn toàn phù hợp với ý định tình thương của Thiên Chúa, thiết lập lại tất cả mọi sự trên trời dưới đất trong Chúa Kitô. Thư Ephesos chương 1 câu 10.
Alla luce della centralità di Cristo, la Gaudium et Spes interpreta la condizione dell'uomo contemporaneo, la sua vocazione e dignità.
Theo ánh sáng của chỗ đứng trung tâm của Chúa Kitô, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng giải thích về thân phận con người ngày nay, về ơn gọi và phẩm giá của con người, cũng như những lĩnh vực của cuộc sống con người như gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, cộng đoàn quốc tế. Đó là sứ mạng của giáo hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi, là rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô, ngõ hầu con người, mọi người đều có thể thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh đứng được Thiên Chúa liên kết đặc biệt với vương quyền của con một ngày. Khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn biết tiếp đón Chúa như là Chúa của cuộc đời chúng ta, để cộng tác cách trung thành vào việc làm cho nước Chúa được ngự đến, nước của tình thương, của sự công bằng và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện, cũng như cho tất cả những ai hiệp ý nguyện kinh với Ngài qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Orrimus, gratiam tuum feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Peiundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicurella in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicurella in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ, nói vài lời chào chúc đặc biệt. Trước hết bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các giám mục Mexico, đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại Tổng giáo phận Guadalajara bên nước Mexico, tham dự vào lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Mexico, những vị đã can đảm chọn cái chết để bên vực cho đức tin Kitô, và như thế trở nên mẫu gương thường xuyên và là sự khích lệ cho tất cả chúng ta để làm chứng cho đức tin trong xã hội hôm nay. Được biết, lễ phong chân phước này đã được cử hành tại giáo hội địa phương bên Mexico vào cùng Chủ nhật lễ Kitô vua vừa qua. Sau đó, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, được mừng vào thứ Hai 21 tháng 11, và cũng là ngày cầu nguyện cho các cộng đoàn đan viện sống đời chiêm niệm. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
A nome di tutta la Chiesa, esprimo gratitudine a quanti consacrano la loro vita alla preghiera nella clausura, offrendo un eloquente testimonio.
Nhân danh toàn thể giáo hội, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã tận hiến đời mình cho việc cầu nguyện ẩn kín trong bốn bức tường, và như thế làm chứng một cách hùng hồn cho chỗ đứng thứ nhất của Thiên Chúa và của nước Chúa trên tất cả mọi sự. Tôi khuyến khích tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy tỏ ra gần gũi với những ai tận hiến sống đời đan viện qua sự nâng đỡ tinh thần và vật chất. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Nhật 20 tháng 11 là ngày dành cho các nạn nhân của các tai nạn lưu thông trên đường. Đức Thánh Cha nói, Ngài phó thác những kẻ bị thiệt mạng vì tai nạn lưu thông cho tình thương của Thiên Chúa, và Ngài kêu gọi tất cả mọi người sử dụng xe hãy có tinh thần trách nhiệm và thận trọng để cộng tác với các thẩm quyền dân sự trong việc phòng chống các tai nạn lưu thông và giảm bớt con số các nạn nhân. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu hành hương đến Roma được Chúa Kitô vua chúc lành để sống trong niềm vui và sự bình an. Cuối cùng, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã chào chúc các tín hữu Ba Lan hiện diện và nhắc rằng, trong ngày lễ kính Chúa Kitô vua, lời cầu nguyện vang lên, nguyện xin nước Chúa ngự đến. Đức Thánh Cha nói, ước gì Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn anh chị em, trong gia đình và trên quê hương anh chị em. Xin Chúa Kitô chúc lành cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 20 tháng 11, lễ trọng kính Chúa Kitô vua. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã khai mạc vương quốc mới, một vương quốc không thuộc về thế gian này. Và cuối cùng, người đã thực hiện vương quốc đó một cách trọn vẹn bằng cái chết và sự sống lại của người. Khi sống lại và hiện ra cho các tông đồ, Chúa đã nói, mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao ban cho ta. Quyền hành này phát sinh từ tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải trọn vẹn trong hy tế của con một ngày. Vương quốc của Chúa Kitô là hồng ân được trao ban cho con người mọi thời đại. ngõ hầu bất cứ ai tin vào ngôi lời nhập thể, thì không phải chết, nhưng được sự sống đời đời. Vì thế, trong quyển cuối cùng của Kinh Thánh, tức sách Khải Huyền, Chúa đã tuyên bố, ta là Alpha và Omega, khởi nguyên và cùng đích. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC.